soi tận muôn loài, biết thấu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Thanh xích nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ khí này, hàng tình văn khởi tính tâm trở lại.
Các vị thánh tăng, tức là các vị A La Hán thì mới đi theo Đức Phật mà du hành. Tức là chỉ có 5 anh em Kiều Trường Như và 50 thanh niên mà của cái dòng họ Dạ Xá. Thì đây là những người thanh niên khỏe mạnh và những người đắc quả A La Hán, thì họ có thể vượt núi băng ngàn, họ không có sợ mưa bão, cũng như họ có thần thông, họ có thể là chống chọi trở lại được tất cả những cái thiên nhiên mà khắc nghiệt. Nhưng mà cái khi quy danh của Đức Phật được nhiều người biết tới, tức là được vua Tần Bà Sa La kính trọng, dâng cho một cái thượng nguyện để làm tịnh xá đầu tiên, đó là tịnh xá Trúc Lâm. Kế đó nữa đó là ba anh em Ca Diếp, tức là Ưu Lầu Tần La Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp. Ba anh em Ca Diếp là ba vị thủ lãnh của đạo thần rắn ở Ấn Độ thời bấy giờ, rất nổi tiếng. Nhưng mà khi Đức Phật thu phục những người này để trở thành đồ chúng, thì cái con số tỳ kheo đã tăng lên đến 1250 vị. Thì 1250 vị mà được nói trong tất cả các kinh ấy, thì đây nó gồm có 1000 vị là đệ tử của ba anh em Ca Diếp, 200 vị là đệ tử của ngài Sa Lợi Phất và một thiền liên. và 50 vị nữa đó là con nhà dòng họ Già Xá, thì 1250 vị tỳ kheo. Cho nên đến bây giờ cái số lượng nó đông như vậy, thì có người đắc đạo mà có người cũng chưa đắc đạo. Mà ngoài cái số thường tùy của Phật ra, cũng còn một số những người khác phát tâm để tu hành, cho nên số người đi theo Đức Phật phải nói là quá đông. Thì cái thời điểm này ở bên Đại Thừa Phật Giáo người ta gọi là thời kỳ thứ hai của Đức Phật thuyết pháp, gọi là Nhật Thăng Phổ Chiếu. Tại cái thời kỳ đầu ta gọi là Nhật Xuất Tiên Chiếu, tức là sau khi mà thành đạo với cội Bồ Đề thì giống như là cái mặt trời mà mới vừa mọc lên. Mà mặt trời mọc lên thì từ dưới biển nó chiếu thẳng lên trên đỉnh núi thôi. Đây, Nhật Xuất Tiên Chiếu là đầu tiên những người mà đi theo Đức Phật là gì? Tức là những người có căn lành lớn, những người mà quyết chí tu hành. Cho nên lúc bây giờ đã gặp Đức Phật thì người ta đắc quả về. Đây là các hàng thánh. Mới ban đầu thì thường thường là chưa nổi tiếng, mà người nào có nhân duyên, có căn lành thì người ta theo. Đó là những người tốt. Cũng như là cái trường hợp mà Tổ sư Minh Đăng Quang, tại vì khi Ngài bắt đầu giáo hóa đó, lúc đó chưa có ai theo hết, nhưng mà Hòa Thượng Giác Nhu đó, thì Hòa Thượng kể lại với tôi đó, cái khi mà gặp Tổ sư Minh Đăng Quang thì tự nhiên Ngài không muốn làm bất cứ gì hết, cho nên nhất định là bỏ nhà đi tu, làm khất sĩ du tăng thôi. Thì cái thời mà đi theo Tổ sư thì mấy thầy biết, mấy sư biết là khó khăn lắm. Tổ sư là không có tịnh xá, tức là không có chỗ ở rõ ràng, gọi là một mình đi với bình bát ca sa, chỉ có một ca sa, một bình bát thôi, ngủ dưới gốc cây, ngủ mái hiên chùa, ngủ ở mái đình nhỉ. Thành ra đi tới đó xin ăn thuyết pháp và gặp chỗ nào ngủ chỗ đó, theo cái tinh thần Đầu Đà này, tức là một tu sĩ nó không ngủ một chỗ nào quá hai đêm, không ăn cơm một nhà quá hai lần. Thì cái trường hợp này nữa, trong cái thời của chúng ta thì ít ai làm được. Mà những người ban đầu nữa thấy tổ sư thì phát tâm, và phát tâm tu nữa thì không tiếc thân mạng nữa. Tức là ba việc ăn mặc và ở không có nghĩ tới trong thời Đức Phật ban đầu. Cái khất sĩ chúng ta nổi tiếng là nhờ cái này, gọi là y bát chân truyền, là đi theo con đường của Đức Phật. Nhưng mà khi Đức Phật nổi tiếng rồi, được vua dân cúng thượng nguyện rồi, được cái số đồ chúng hàng ngàn người đi theo rồi, được các nhà ngoại đạo kính nể như vậy rồi, trong đó nổi tiếng là Ba Niêm Ca Diếp, rồi kế đó là Ngài Xá Lợi Phất Phục Kỳ Liên, tức là 1200 vị đó là xuất thân từ đạo thần lửa, đạo thần cắn thôi. Làm giáo chủ ông tôn giáo khác mà từ bỏ đi theo Phật thì Ngài quá nổi tiếng. Mà khi nổi tiếng thì có nhiều người theo. Đây chúng ta thấy, khi nổi tiếng rồi đó thì lại có nhiều người theo. Mà nhiều người theo đó, thì cái này đó, lúc bây giờ đồ chúng đó, nó không phải giống như kia nữa. Hồi nãy đi theo đó, thì không có quyền lợi gì hết. Một bình bát, một ca sa, không nhà, rồi không có tài sản, không có gì hết. Mà người nào chấp nhận đó, thì người này tu thiệt. Nhưng mà bây giờ có tịnh xá, mà đi tới đâu người ta cúng dường đầy đủ, thì cái số người đi theo này đông hơn. Thì số người đi theo đông hơn này, trong này gồm có thành phần nào? Đầu tiên thì mấy thầy biết đó, cái số người đi theo này là cái số người ăn mày ăn xin. cái số người ăn mày ăn xin, cái số người nghèo đói, số người mà kiếm ăn này nó đi theo nhiều. Cho nên cái số đi tu này nữa mà ta gọi là cầu thực. Ta nói cầu thực nó khác hơn cầu đạo. Ta nói người cầu đạo thì không nghĩ tới ba việc ăn mặc ở, kể cả không nghĩ tới việc sống nữa. Còn cái người mà cầu thực á, thì rất tiếc thân mạng và cứ coi lợi dưỡng là chính. Đây là cái việc chính khi mà chúng ta tu, chúng ta suy nghĩ muốn làm hiền thánh này. Muốn làm hiền thánh thì cái trường hợp này là phải dứt nghiệp, còn cái kia là đa nghiệp. Cho nên cái vấn đề coi trọng ăn mặc và ở cái này, đó là coi trọng cái mạng sống này của mình, cái thân mà ngũ quẩn này. Thì cái số người này đông, và số người này đông đó là bị vật chất chi phối cho nên nặng nề quá. Cho nên cái kiếp sống con người tu hành này nó trở thành nặng nề. Thì những người mà đi như vậy đó, bây giờ cái đoàn người mà đi du hành đông như vậy đó, thì bây giờ đó, cái chuyện gì xảy ra cho ta đây? Ta biết đông như vậy đó thì cái trường hợp đó xảy ra các cái việc đó. Thứ nhất đó, là thí chủ đâu có cúng dường đầy đủ. Anh em mấy thầy nghĩ rằng xem, nếu mà năm ba thầy trò đó thì cái trường hợp này người ta cúng được chứ. Mà đây hàng ngàn người rồi hàng vạn người cùng đi theo đông như vậy thì cái vấn đề đây nó trở thành là khó. Nó trở thành là khó cho cái vấn đề tu hành. Thì như vậy đó, cái khó thứ nhất đó, là ăn uống ăn mặc thiếu thốn cái này chính. Rồi đó là ốm đau bệnh hoạn, cái chuyện này hai cái việc xảy ra. Ăn uống thiếu thốn không đủ cúng dường, rồi nữa lại là bệnh hoạn ốm đau nữa. Rồi lại gặp cái là mưa to gió lớn nữa. Đây là cái chuyện mà xảy ra cho mình rất nguy hiểm. Thì cái vấn đề du hành thì rất là khó khăn. Sư Giác Hoàng mà đi học Ấn Độ rồi biết cái chuyện này. Cái vấn đề qua tới mùa mưa bão thì dễ sợ lắm. Ấn Độ có ba mùa, nhưng mà tới mùa mưa bão đó thì cái này rất là sợ. Cho nên lúc bây giờ nữa, người thì bị ốm đau chết, người thì bị nước cuốn trôi chết, mất y mất bác rồi. Cái tình trạng này xảy ra thì tới chừng đó Đức Phật mới chính thức là ban bố cái vấn đề luật an cư trong mùa hè. Khi mà có độ chúng đông thì lúc bây giờ an cư trong mùa hạ, tức là không đi du hành được nữa. Đức Phật cũng an cư một chỗ, nhưng mà trong cái an cư này đó thì nó phải có cái nguyên tắc của nó. Cho nên các cái vị mà thánh A-la-hán đó, thì người ta tìm một cái hang động, ta tìm cái chỗ nào ta ở đó, ta tu, không cần ăn uống được, hay là có ăn đi nữa đó, thì họ ăn rất là đơn sơ, họ vẫn sống. Đây các vị thánh A-la-hán. Cho nên ta mới thấy qua cái thời kỳ thứ hai đó, gọi là Nhật Thăng Cổ Chiếu này, quần chúng đi theo Đức Phật rất đông, nhưng mà lại thường tùy bên Đức Phật đó, thì đa số những người đi theo kiếm ăn nhiều. Còn những người thật tu đó, hầu hết người ta ở các hang động. Cho nên các vị đều nhập thất ở trong hang động hết. Cho nên cái truyền thuyết mà bảo rằng cái khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, ngày Ma Cây Diếp ở xa ở trong hang động đi về trễ là lý do cho nên. Cho nên các vị này nó hầu hết là mỗi một vị tìm một cái hang động nào đó họ ở, họ ẩn cư ẩn tu. Còn lại cái số đồ chúng mà những người mà tu thì người ta không đi du hành đi khất thực nữa, mà người ta ở yên một chỗ, ở yên một chỗ để người ta tu. Thì tới chừng đó thưa quý vị thấy cái giai đoạn đó coi như là Phật giáo chúng ta đã không đi khất thực, không đi sinh. Thì cái việc gì xảy ra đây? Chỗ này là cái an cư chúng ta đó, người ta gọi là đàn diệt tống thực, thay cho cái khất thực. Tại vì cái chính cái giai đoạn đầu là khất thực để nuôi sống cái thân mạng này, tất cả đều đi khất thực để sống. Nhưng mà cái giai đoạn thứ hai này đó, gọi là đàn diệt tấn thực đó. Thì cái trường hợp này đó là Đức Phật khuyến hóa cho chư tăng an cư, và cũng khuyến hóa cho tất cả các hàng Phật tử tại gia hộ đạo. Cho nên đó, tất cả chư tăng đều phải an cư một chỗ, và tất cả các Phật tử phát tâm đó, thì người ta tới người ta cúng dường ở các tù điểm. Chư tăng không đi khất thực, nhưng mà Phật tử có tiếng cúng. Chứ nếu an cư mà không có tiếng cúng thì đói sao? Đây là cái việc chính mà chúng ta thấy. Cho nên cái an cư của ta nữa là chư tăng là cấm túc an cư, mà Phật tử thì họ cúng dường để cho chư tăng khỏi đi. Mà khỏi đi ở một chỗ này đó là có trái với từ cái chỗ gốc của Đức Phật. Thành ra nhiều người người ta nghĩ hồi nãy thì Đức Phật lại biểu là phải đi khất sĩ, khất thực, nhưng mà bây giờ đó lại đàn nhiệt tiếp thực, tức là người tại gia đem tới hiến cúng mà chư tăng không đi khất thực nữa, như vậy có trái luật không? Thành ra chỗ này thì chúng ta mới thấy rồi. Từ ban đầu đó, khi mà Đức Phật tới Lộc Uyển, tức là thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như nghe đó, thì quý sư biết rồi. Đức Phật có một cái chỉ đạo rõ là tất cả các sư thì không được đi khất thực. Các sư không được đi khất thực, mà duy nhất một mình Đức Phật đi khất thực thôi. Cho nên một mình Đức Phật đi khất thực. Rồi sau này nó thêm một cái người nữa cùng đi với Đức Phật đó là Ngài Kiều Trần Như. Cho nên Ngài Kiều Trần Như là cái người mà đắc quả là hắn sớm nhất. Đắc quả là hắn sớm nhất, cho nên Đức Phật mới cho Ngài Kiều Trần Như cùng với Đức Phật mà đi khất thực. Cái thời kỳ này người ta gọi là hai người khất thực mà sáu người cùng ăn. Đây là kinh Tạng Bali cái này nói. Tức là có hai người khất thực thôi, chứ không phải ai cũng được quyền khất thực hết. Thành ra các sư mà suy nghĩ chỗ này thế thôi. Đức Phật và Ngài Kiều Trần Như đi khất thực, còn bốn tỳ kheo khác Đức Phật không cho đi khất thực. Đây là cái truyền thống của Phật giáo. Mà Đức Phật bảo là các thầy ở yên để lo tu cho đắc quả. Thành ra có tệ lắm nữa thì cũng đắc được sơ quả rồi hãy đi. Đây chúng ta nhớ, đắc được sơ quả là quả gì? Tức là quả tu đà hoàng. Thành ra đắc được cái quả tu đà hoàng đó, có nghĩa là bên ngoài chúng ta không bị thiên nhiên chi phối, ở bên trong chúng ta không bị phiền não quấy rầy. Đây là trên bước đường tu. Cái pháp khất thực mà ban đầu Đức Phật ban ra. Còn các sư mà còn bị phiền não ở bên trong quấy rầy, còn bị thiên nhiên chi phối nữa, thì chúng ta đi khất thực đôi khi có hại hơn có lợi. Cho nên cái khất thực đúng pháp chúng ta này. Đức Phật dạy thêm, đi khất thực không phải là vì ăn mà đi sinh. Nếu mà vì ăn mà đi sinh thì chúng ta trở thành ăn mày thiệt sự, trở thành người ăn mày, ăn xin thực. Cho nên không phải vì ăn mà đi xin. Thì cái gì đây? Vì cái duyên đó là đi khất thực để giáo hóa mọi người. Đây là cái chính ở trên khất thực. Đi khất thực để giáo hóa mọi người. Mà muốn giáo hóa mọi người nữa thì trước nhất phải giáo hóa mình trước. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật đó, mà ta gọi là tam chuyển pháp luân đó, thì mấy thầy nhớ. Trong cái tam chuyển pháp luân đó, ta thấy đầu tiên là gì? Thị chuyển. Rồi kế đó, đó là chứng chuyển. Cái thứ ba là khuyến chuyển. Ta là pháp luân tam chuyển, tức là ba lần. Tức là thị chuyển là nói pháp, chứng chuyển là nói cái chuyện tu hành của mình. Cho nên mình phải có cái đắc đạo nào đó thì lúc bây giờ mình mới dạy người được. Có một cái đường nào đó mới đem này đi dạy ta. Chứ còn nếu mình chỉ học rồi mình đi dạy thì trở thành nói suông sao. Cho nên chứng chuyển trước rồi mới khuyên chuyển sau, khuyên người ta sau. Ta đang học giáo lý rồi thực hành giáo lý trong cuộc sống. Tới thứ ba đó có kết quả, đem cái kết quả ra dạy người. Và từ 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 nữa, có một lần Ngài mới nói với tôi thế này. Ngài nói tôi ngày xưa ra trường đi làm giảng sư thì hăng lắm. Hăng lắm mấy thầy biết không? Tức là đi giảng là không sợ, không sợ. Và từ từ qua dạy là không từ gian lao mà không sợ khó nhọc, không sợ cái này. Đi ở đâu mà đi hết. Nhưng bây giờ khi Hòa Thượng đi giảng về cái tứ quả thanh văn, cho nên khi Hòa Thượng giảng tứ quả thanh văn xong thì có một đạo hữu cư sĩ đứng dậy hỏi là: thưa Đại Đức, Ngài giảng bốn quả thanh văn mà Ngài đã được quả nào chưa? Thành ra Hòa Thượng Tân Từ không biết trả lời làm sao. Nếu mình nói được thì e rằng còn ngữ, mà nói không á, không mà đi giảng cho người ta thì cái này cũng không được. Cho nên từ chỗ đó mà Hòa Thượng Thanh Từ có cái quyết tâm không đi giảng kinh nữa, mà Ngài ở yên Ngài tu, Ngài ở yên Ngài tu thiền. Phải cho được một cái gì đó thì lúc bây giờ nó mới đi ra khuyến hóa người ta được. Cho nên được cái tối thiểu đó là không bị thiên nhiên chi phối, tức là không sợ cái đói khát lạnh nóng, không sợ nước cuốn trôi, không sợ cái gì. Đói cũng không sợ, khát cũng không sợ, mưa bão cũng không sợ. Đây là cái sơ quả của mình. Còn ở trong lòng thì luôn luôn tâm đứng yên, phiền não không khởi nữa. Dù gặp cái gì đi nữa, đồng lòng chúng ta không động. Bảo là chư thiên xuống cúng dường này nữa ta cũng không mừng. Mà gặp dạ xoa nữa, nó có thể nút ta vào trong bụng ta cũng không lo. Đây là cái trường hợp trạng thái tâm của người đắc quả. Cho nên khi nào mấy thầy có đi khất thực thì nhớ giữ cái tâm này. Không sợ, không mừng. Không có gì đe dọa ta hết, ta không sợ. Mà giả sử như ta nghĩ có chết đi nữa cũng không sao, tạm ngăn. Đây là cái trường hợp mà ráng giữ cho được cái tâm đó. Khi mà ta có cái tâm như thế đó, thì bây giờ đó chúng ta mang cái thân giải thoát này, mang cái tâm giải thoát này đó, đi khất thực đó, thì đương nhiên quần chúng sẽ phát tâm, sẽ thấy. Thế nên tổ sư ta ngày xưa là trạng thái này chứ. Tổ không phải là Phật, nhưng mà ít nhất đó, Ngài đã đắc từ quả, sơ quả tới đây. Cho nên Ngài không có sợ bệnh hoạn, không sợ khó khăn, không sợ nguy hiểm, không sợ chết nữa. Mà chính cái thái độ đó, cái cử chỉ đó, nó làm cho mọi người thấy phát tâm. Tôi hỏi sư bà Quỳnh Liên, rồi tôi hỏi sư bà Bạch Liên, rồi tôi hỏi sư bà Tạng Liên, tôi hỏi các vị này nữa, cái nguyên nhân xuất gia làm sao? Cho nên các vị này cũng nói với tôi, tự nhiên gặp tổ sư Minh Đăng Quang thì không thiết một cái gì trên cuộc đời này nữa, nhất định phải đi tu. Đây là các cái vị mà đệ tử đầu tiên của tôi. Ở bên này thì tôi tiếp xúc với Hòa Thượng Giác Nhu này, Hòa Thượng Từ Huệ, thì các vị đều nói với tôi giống vậy. Cho nên tôi mới nói chính cái chỗ này Đức Phật dạy căn bản và tổ sư chúng ta đã đạt được. Cho nên các vị mà du tăng khất sĩ thân cần phải học và cần phải suy nghĩ, cần phải cân nhắc để thực hiện cho được cái điều mà ta gọi là y bát chân truyền của hệ phái. Tức là tổ sư Minh Đăng Quang muốn lập trở lại cái cuộc đời như cuộc đời Đức Phật, cái đẹp là nằm chỗ, cái đặc sắc của hệ phái ta nằm chỗ. Thì như vậy đó, cái khi mà cái tâm chúng ta đứng yên thì mọi người nhìn thấy dễ phát tâm, thấy cái tướng giải thoát là phát tâm. Cho nên những người như thế Đức Phật mới cho đi khất thực. Kiều Trần Như đạt được cái đỉnh này Đức Phật mới cho. Rồi nó về sau thì quý vị nhớ các vị này đó, cả năm vị đều đắc quả la hán hết rồi. Đắc quả la hán hết Đức Phật mới phân công, tức là mỗi một người đi một phương, tức là mỗi một người đi một phương, chứ đừng đi mỗi một phương hai người. Tại sao vậy? Tại vì có năm thầy tỳ kheo mà cứ đi, tất cả đều đi một đường hết thì cái đường uổng quá, giáo hóa được ai. Cho nên mỗi một người phải đi một phương. Thì cái chỗ này ta nhớ thêm cái này, là đắc quả A La Hán rồi đó thì mới đi một người một phương riêng mình được. Nó khác với cái thời kỳ mà thứ hai, tức là thời kỳ nhật thân khổ chướng. Tại mỗi một người đi một phương, đấy là các vị A La Hán rồi. Các vị A La Hán tâm đã thanh tịnh, thân thì đã được giải thoát. Thân giải thoát, tâm thanh tịnh thì các ngài như là một tê giác, một sừng, cứ thắng đường mà đi tới, đi lên Niết Bàn thôi, không sợ gì hết. Không có cái gì mà cản trở các ngài được, đắc đạo rồi. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên khi mà chưa đắc quả thì các sư nên nhớ là không nên một người đi một phương. Ta nhớ cái này. Tức Đức Phật cũng chết. Trước đó Đức Phật nói là mỗi một người đi một hướng. Nhưng mà sau đó thời kỳ thứ hai, Đức Phật nói là tất cả các thầy đi thì phải có hai người. Tức là đi đó là hai người cùng đi chứ không đi một người. Là tại sao? Chỗ này ta nên học của tỉnh. Tại trước đây là các vị thánh A-la-hán tâm vô nhiễm, tâm vô nhiễm trước, cho nên các ngài đi giáo hóa thì coi như là tuyệt vời không sao. Nhưng mà sau này các vị này chưa đắc quả A-la-hán, đi theo Đức Phật đông quá đâu phải đắc quả hết đâu. Cho nên vì không có đắc quả cho nên đi một người rất nguy hiểm. Ta nên đi một người rất nguy hiểm. Thậm chí Đức Phật nói là không được đi với những người phụ nữ cùng đường, đi chung được. Thành ra mấy thầy đi rất thật. Nếu mình đi mà rủi có một bà nào đi theo sau lưng mình thì thôi dừng lại để cho bà đi, thì mình đi theo người khác nữa. Chứ mình đi trước mà có một bà bồng con đi theo sau nữa thì người ta nghi ngờ, cái này không tốt chứ. Cho nên không đi chung với mấy bà một đường. Cái này thật. Đấy, phải giữ. Tại ta nghi ngờ. Ta có cái gì hay không, không ai biết. Nhưng mà chắc chắn là mọi người thấy ông thầy đi mà có một bà bồng con đi theo sau này nữa thì chắc chắn là không tốt rồi. Đó là cái việc quan trọng. Hay là cái trường hợp mà không có hai thầy tỳ kheo cùng đi nữa thì chuyện gì xảy ra đây? Đó, thành ra nếu mà nhất là các thầy tỳ kheo trẻ mà đẹp giống như ngài A Nan thì chắc chắn đi coi chừng mấy cô thôn nữ họ dụ. Họ dụ chứ, họ bắt chứ. Cho nên có một người nữa là chắc chắn là mấy cô không dám làm. Một mình là bắt. Nhưng mà đi có hai người nữa thì bảo vệ cho nhau. Chính người ngoài họ không gây khó khăn ta được. Cái thứ hai đó là có một người cùng đi đây đó. Nếu khi mà chúng ta có khởi tâm lên cái gì đó thì ta còn nghĩ tới cái người bạn, ta không sợ. Hay là cái trường hợp đó, chúng ta có bị nguy hiểm, bị sa ngã, bị cái gì đây, ta cũng có một người bạn mà giúp chúng ta để can ngăn. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái chỗ này nữa, người Việt Nam chúng ta bảo là ăn phải có canh mà tu hành phải có bạn. Tu hành phải có bạn, không có bạn đồng tu cái này rất nguy hiểm. Nhất là mấy thầy trẻ trẻ mà ở am ở cốc đó, thì cũng quan trọng. Thành ra mấy thầy lớn tuổi đó, mà chưa đắc thánh quả đó, thì cũng phải quan trọng. Cho nên lớn tuổi mà chưa đắc thánh quả đó, thì ta cũng còn sợ. Ta không sợ gì? Sợ những người mà chồng chết chồng bỏ, phải không? Đấy. Thành những người chồng chết chồng bỏ, trong chơi đó có chừng hậu tới họ giả bộ họ cũng dùng nữa thì các sư phụ chết rồi. Lớn tuổi lại có cái gì chừng nào mà Đức Phật khuyên đắc quả là hán rồi thì mới không sợ nữa. Mấy thầy nên nhớ đắc quả là hán là không sợ, còn chưa đắc quả là cần phải nương vào chúng ta, không sống riêng. Cho nên tôi đi tu tới hôm nay là trải qua 60 năm rồi. 60 năm tôi là suốt một đời 60 năm tôi là không bao giờ sống riêng, tức là sống với đại chúng. Cho nên sống với đại chúng chúng ta thấy an toàn. Nên mấy thầy mới tu đó, đôi khi ta sống với đại chúng rồi đại chúng dèm pha, đại chúng nói cái này nói cái kia đó, ta thấy ta bực mình, ta khó chịu đó. Nhưng mà ta biết này, chính cái bực mình, cái khó chịu chúng ta đó đó mà ta phát hiện ra cái nghiệp và phiền não của mình. Còn bực mình còn khó chịu tức là ta biết ác nghiệp ta còn. Cái người thân tu là phải như vậy, phải sám hối cho hết. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Muốn tu cho có kết quả thật á, thì phải như vậy, chứ không thì nó cũng cả một đời xuất gia. Cho đến bao giờ mà anh em chung quanh người ta không còn phê phán được mình thì mình biết là tương đối là mình nhìn bên ngoài đã sạch. Cho đến bao giờ mà tâm mình hoàn toàn đứng yên được, mình không bị lợi danh tình ái 40 chữ này chi phối mình là mình biết mình được giải thoát. Đây là trên bước đường tu, dèm pha mình không có. Đó là trên bước đường tu, nhờ những người chung quanh mà ta kiểm chứng được. Nên trên bước đường tu, Đức Phật dạy chúng ta con mắt của tăng rất quan trọng. Con mắt của tăng này là gì? Là con mắt tập thể. Đôi khi chúng ta nghĩ con mắt của tăng là nghĩ con mắt của mấy ông thầy tu, không phải. Con mắt của tập thể ta gọi là tăng. Tập thể tức là tất cả những người sống chung với mình, họ nhìn họ thấy là chính xác. Tại vì họ thấy là chính xác cho nên ta lắng nghe và ta sửa. Đó là trên bước đường tu, lắng nghe và tự sửa. Cho nên mọi người chung quanh họ nhìn họ thấy mình mà mình ít bao giờ mình thấy được mình. Rồi đôi khi người ta thấy được mình, người ta chỉ cho mình á, lại mình sanh ra tự ái nữa. Nhưng mà khi mình còn tự ái thì mấy thầy biết là mình tu kém rồi. Cái tự ái tức là nghiệp của mình thôi, cho nên cái này cần phải xóa thôi. Cho nên cái luật an cư của chúng ta, Đức Phật dạy tất cả các thầy là đều phải đối thú an cư. Đối thú an cư tức là phải nương với nhau nữa mà an cư, mà ở mà tu. Cho nên nương với nhau để tu là nương với nhau về cái thân mạng này, và nương với nhau đó ở trong cái tình cảm tu tập. Cái này rất lợi. Khi mà mấy thầy tập hợp về đây đó, cái kinh nghiệm tôi trong nhiều năm hành đạo thì tôi thấy cái này lợi vô cùng. Cái lợi trước mắt chưa nói tới trường tu, là bây giờ để chúng ta có cái cơ hội mà ta ở chung với nhau đây ta tu. Thì ở chung đây gì? Tức là chư tăng này là tứ xứ tập hợp rồi. Tôi thấy có sư Yên này nữa ở ngoài Bắc vô phải không? Thành ra ngoài Bắc vô, ngoài Trung vô, rồi miền Tây lên phải không? Ở trên cao nguyên về. Ở đây năm nay tôi không thấy sư giác sĩ ha. Ở Tây Nguyên năm nay có ai về không? Thành ra như vậy đó, ở đây chúng ta có đủ hết. Thành ra có đủ hết cho nên cái chuyện trước mắt đó, là ta học với nhau, cái này rất quan trọng. Học cái gì? Tức là học được cái phong tục tập quán của tất cả các nơi, để sau này ta đi làm du tăng khất sĩ ta không trở ngại. Thế mấy thầy thấy tôi đi tới đâu tôi thuyết giảng được tới đó là vì sao? Nhờ tôi có nhiều bạn đồng tu an cư trong một trụ xứ, cho nên nhân cái chỗ này ta học với nhau. Nhân chỗ này là ta học lẫn nhau được, ta học được cái phong tục tập quán của từng nơi. Cho nên nó tập hợp lại đây đó, thì quý sư có cái điều kiện gặp gỡ nhau và trao đổi nhau về điều. Cho nên sư Yên ở miền Bắc đó, thì đi vào đây đó nói này, mấy sư này muốn biết miền Bắc như thế nào đó thì hỏi sư Yên nói cho nghe. Rồi sau này mình ra ngoài đó mình khất thực. Cho nên sư Yên khất thực sống ở miền Bắc được, thì các sư muốn ra miền Bắc truyền đạo là các sư phải hỏi sư Yên thôi. Cái phong tục tập quán ở ngoài đó như thế nào, đây là việc ta. Cái thứ hai đó là các vị cao tăng, các vị thánh tăng mà họ tu đắc đạo ngoài đó thế nào, đây là cái ta học. Học rất thực cái trong chuyện đó. Cho nên bây giờ đó, các sư mà ở đây mà ra miền Bắc đó, rồi ông mình thực là cứ nói khất sĩ là nhất trên đời nữa, thì cái này coi chừng chết nữa. Đấy, cái điều này là không nên nữa. Nhưng bây giờ các sư muốn ra miền Bắc đó, là cái chuyện trước nhất đó, là các sư phải thấy miền Bắc là cái nôi của Phật giáo Việt Nam đó. Tức là Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta sớm nhất đó, là ở miền Bắc đó. Tôi ra miền Bắc, tôi mở đạo tràng, tôi thành công được này tôi biết rất rõ. Nên ở miền Bắc là cái nôi của Phật giáo. Cho nên ở trong Nam này đầu tiên tôi ra miền Bắc là tôi tới tôi đảnh lễ Hòa Thượng Pháp Chủ trước. Hòa Thượng Chủ đầu tiên là Hòa Thượng Đức Nhuận. Tôi mới thưa với Ngài chứ, nên là để Ngài chỉ dạy cho. Mà mình tới đó mình đắp y, mình đảnh lễ, rồi mình thưa với tất cả tấm lòng thành thật của mình đó, thì các cái bậc cao tăng danh tăng này đó, họ thương đó, họ thương họ. Ta nói Hòa Thượng Đức Nhuận là cái người mà kể cho tôi nghe về các cái vị tổ ở miền Bắc. Cái này rất là thật, các vị tổ miền Bắc mà tôi biết được hành trang của các ngài nữa. Ngoài sách vở ra thì cái trường hợp này để nhờ Hòa Thượng Đức Nhuận kể. Thế nên các vị tổ hầu hết là những người này là những người đắc đạo. Mà đắc đạo rồi nó mới có cái khả năng mà làm cho vua chúa kính nể. Thế nên vua chúa kính nể thì cái chuyện làm đạo chúng ta sẽ không có khó khăn nào. Đây là trên bước đường. Đây là cái việc quan trọng chứ. Thế nên Minh Khất Sĩ ngày giáp chánh khi mà còn xin tìm nữa, tôi không có tới để mà tham vấn Ngài nữa. Tại nên Ngài nói với tôi như thế này, tôi thấy rất đúng. Tại vì tôi là thích đi giảng dạy, thích đi giảng dạy, cho nên tôi có hỏi ý của Ngài giảng dạy. Ngài mới nói với tôi là trong cái thời kỳ mà có Đức Phật ra đời, trong cái thời kỳ có các vị Bồ Tát hiện thân làm quốc vương đại thần ủng hộ Phật pháp á, thì cái thời kỳ đó nó hoằng pháp, nó có nhiều cái thuận duyên. Còn tôi ra đời, tôi này tức là Hòa Thượng Nhất Chánh ra đời trong cái giai đoạn mà không, tôi không thấy các cái vị Bồ Tát hiện thân làm quốc vương đại thần, cho nên tôi chỉ có cái nguyện là tu hành đầu đà. Thế nên Ngài Giảng Chánh là tu hạnh đầu đà. Và ai có nhân duyên tới đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho họ tu theo cái hạnh đầu đà. Đây là Ngài Giảng Chánh nói với tôi. Đó là trên bước đường tôi. Đây ta nhận. Thì khi mà ra miền Bắc, tôi hỏi Hòa Thượng Pháp Chủ, thành Hòa Thượng kể hết tất cả các cái vị tổ hồi xưa độ cho các vua được chúa rồi làm được những cái chuyện lớn như vậy, rồi mình nghe mình chấp nhận đúng. Nhưng mà tôi lại hỏi tiếp Hòa Thượng cái nữa đó là trong cái thời nay thì Hòa Thượng thấy thế nào. Thì Hòa Thượng trầm ngâm một lúc rồi Hòa Thượng nói với tôi, nói thời nay đó, thì miền Bắc đang xây dựng xã hội chủ nghĩa, đang xây dựng xã hội chủ nghĩa, thì thầy có muốn thuyết pháp thì thầy nên giảng những cái gì mà không ngược trở lại với chủ nghĩa xã hội thì mới có thể tồn tại được. Đây là hòa thượng Đức Dụng dạy tôi. Miền Bắc đang xây dựng xã hội chủ nghĩa thì muốn giảng pháp ấy, thì nên giảng những cái gì không ngược lại với chủ nghĩa xã hội. Đây là hòa thượng dạy tôi. Rồi hòa thượng sợ tôi chưa hiểu, hòa thượng nói thêm một cái nữa. Nhà nước có chủ trương là tăng gia sản xuất thì thầy nên để tâm về chuyện này. Đây là việc quan trọng. Cho nên các nhà sư chúng ta ra miền Bắc thì cái vấn đề nhà nước chủ trương tăng gia sản xuất thì cái trường hợp này đó chúng ta đừng bao giờ phạm như vậy. Ngăn cái chuyện mà tăng gia sản xuất có chiều đụng với chính sách thì chúng ta sẽ trở ngại. Cho nên muốn phát triển Phật giáo miền Bắc tốt thì lúc bây giờ nữa nhà nước chủ trương tăng gia sản xuất thì ta cũng thực hiện cái việc tăng gia theo chính sách nhà nước, tức là khuyến khích Phật tử chúng ta nên làm tròn cái bổn phận công dân. Đây là cái việc chính, làm tròn bổn phận công dân thì ông nhà nước ít nhất ông cũng không có ganh đối với chúng ta. Cái thứ hai, nếu mà ta làm được cái gì đó mà lợi cho đất nước nữa đó thì chắc chắn sẽ có cái dễ dàng. Đây là cái sự thật mà chúng ta thấy. Cho nên ta tập hợp lại với nhau như thế này đó, thì ta học được với nhau nhiều. Rồi nếu mà mấy thầy muốn đi lên Tây Nguyên giáo hóa phải không? Thì mình hỏi thăm mấy thầy lên Tây Nguyên. Ta nói trên đó bây giờ sao? Đồng bào trên đó họ sinh sống sao? Dân tộc họ thế nào? Đời sống kinh tế nào? Mình hỏi ra mình biết hết rồi nữa. Thì khi mà mình lên đó đó thì mấy thầy nghĩ cái gì? Thành ra ta muốn lên ở trên đó thì ta phải thích nghi với cái hoàn cảnh của người dân Tây Nguyên. Ta thích nghi với hoàn cảnh đó. Và ta cũng nghĩ thêm một cái nữa đó, là ta dạy họ những cái gì mà họ cần. Đây cái việc quan trọng, tức là ta cho họ những cái họ cần chứ không nên cho họ những cái ta có. Đây là cái điều quan trọng. Đây là cái ta có là gì? Giáo lý. Nhưng mà họ có cần không? Tên họ không cần, họ không cần thì thôi ta không cho cái này. Tên họ không cần giáo lý thì ta không cho giáo lý. Nhưng mà khi nào họ cần giáo lý ta cho. Hay là họ không cần giáo lý nhưng mà bây giờ họ cần thực phẩm, họ cần thức ăn, tên là họ cần thức ăn thì lúc bây giờ nữa ta cho thức ăn kèm theo cái giáo lý trong đó. Mà cái giáo lý này là gì? Giáo lý ta cho những người này nữa là chắc chắn là ta không thuyết pháp giống như này đâu, ta thuyết pháp họ nghe. Tên là giáo lý của chúng ta nữa, chỗ này là cái quan trọng nhất đó, là thần giáo. Thành ra cái thần giáo của chúng ta này quan trọng, cái ý giáo của ta quan trọng. Ý giáo của chúng ta đây đó là cái tình thương. Thành ra họ cần của cải nhưng mà lòng chúng ta đó thì không lẫn tiếp, tức là bố thí và giúp đỡ cho họ với tất cả tâm lòng ta. Cho nên cái chỗ này họ cảm tâm, thành ra họ cảm tâm chúng ta. Nhờ cái cảm được cái tâm đó mà họ sanh ra một cái kính trọng chư tăng và họ kính trọng đạo Phật, kính trọng chư tăng, kính trọng đạo Phật. Lúc bây giờ đó họ muốn tìm hiểu về giáo lý đó thì bây giờ thì chúng ta mới dạy giáo lý sao. Quý thầy nên nhớ chứ không phải ta đem giáo lý ta dạy không chắc họ nghe. Cho nên cần bây giờ ta biết đó, họ cần thức ăn, ta đem thức ăn ta cho, nhưng mà cho với tất cả tấm lòng của ta, cho nên họ cảm, ta chia sẻ cho họ để họ sống. Đây là cái căn bản nhất mà khi mà chúng ta nhận. Cho nên các thầy tập hợp ở đây thì mình học được với nhau những cái điều hay. Còn đi về miền Tây phải không? Ở đây có mấy sư miền Tây đó, thì ta hỏi thử xem các sư miền Tây đó, cái vị nào mà thành đạt nhất trong vấn đề giáo hóa miền Tây, ta đã cảm hóa được cái dân miền Tây rồi. Thì cái trường hợp này nữa, chúng ta có thể học theo. Cho nên các sư thấy ở miền Tây đó, thì cái trường hợp Phật giáo chúng ta phát triển, hòa hảo phát triển. Hai cái này nữa, nó song song với nhau. Thì Phật giáo hòa hảo phát triển đó, là họ nhờ những cái bài kinh đó. Cho nên những cái bài kinh, mà những bài kinh của họ rất dễ đọc và rất dễ thuộc, dễ hiểu. Cho nên ở đâu họ cũng đọc. Thì bây giờ nữa, chính cái văn mà vần lục bát đó, thì cái văn này nữa, gần như là người miền Tây họ rất là dễ chấp nhận. Cho nên các sư bên khất sĩ mà đi về miền Tây, tôi nghĩ là tụng cái kinh của khất sĩ người ta dễ nghe. Rồi từ cái chỗ đó, các sư nếu có một cái khiếu thì chúng ta đọc thêm một vài bài thơ, phải không? Tại ra cái trường hợp này, người miền Tây họ nghe, họ dễ chấp nhận. Rồi cái điều thứ hai nữa đó, là chúng ta phải thực tập cho được cái nào, ta gọi là đồng sự nhất. Tại ra không sống cái đời sống cách biệt với dân, không sống cách biệt họ. Ở dưới đó họ làm vườn, thì quý sư cũng phải biết làm vườn. Cũng phải biết làm vườn, cái này chuyện này là chuyện với họ. Rồi đôi khi chúng ta lại chia sẻ cái việc làm vườn cho họ đây đó, mà ta lại cảm hóa, ta dạy họ được. Cái lịch sử Phật giáo truyền bá phía Nam chúng ta đó, là căn bản làm thế này. Thế đầu tiên đó là các hòa thượng từ miền Trung đó, đi theo cái đoàn di dân đi vào miền Nam. Đi vào miền Nam thì cái trường hợp này đó, đi theo với những người di dân, rồi nó sống với những người di dân này. Với cái kinh nghiệm làm nghề, chỉ cho họ cái cách mà sản xuất để được cái năng suất cao hơn. Rồi nó biết một số những cái mà thuốc chữa bệnh, cho nên dùng những cây thuốc nam mà chữa bệnh cho người ta. Cái Phật giáo phát triển ở miền Nam không phải đầu tiên phải giáo lý đâu, nhưng mà do các thiền sư của chúng ta đó là đi làm ông thầy lang chữa bệnh, rồi nữa chỉ cho họ làm các ngành nghề. Cái khi mà họ phát tâm rồi, họ tin tưởng ở Phật giáo rồi nữa, thì lúc bây giờ nó tự động họ bỏ tiền ra, họ cất chùa cho thầy ở, từ cái chùa nhỏ cho đến chùa lớn. Nếu dân tình họ làm ăn khá lên họ phải. Cho nên tất cả các nhà sư của chúng ta đây nữa, tôi nói cái cơ bản thấp nhất đó, là chưa đắc quả La Hán, chưa đắc quả Tu Đà Hoàng, nhưng mà ta tập hợp trong cái mùa an cư này đó, thì ta có thể học hỏi với nhau những cái kinh nghiệm mà ở tất cả các nơi mà chúng ta đã trải qua. Đây chưa nói nếu mà mấy sư muốn đi ra nước ngoài nữa đó, thì khi nào Hòa Thượng Giác Nhiên đi về nữa, thì tới đánh lễ Hòa Thượng để hỏi coi ở bên Mỹ họ sống sao rồi hãy đi đó. Chứ còn đôi khi nữa không hỏi trước nữa, bây giờ ôm y bác qua bên kia đi khất thực không được nữa, rồi khổ nữa. Nên có phải hỏi trước, hỏi thử cái bên đó sống như thế nào, rồi mình thấy bên đó mình có thể làm được hãy đi. Đây là cái điều thứ nhất mà tôi nói, các sư chưa đắc thánh quả, chưa đắc đạo, thì chúng ta học hỏi lẫn nhau trong những kinh nghiệm sống bình thường như thế này, thì chúng ta có thể chia sẻ được. Nhưng mà cái thứ hai nó cao hơn, ngoài cái chia sẻ này ra đó, ta tập hợp lại đây, nó có tất cả các thầy tỳ kheo, có người thì 5 hạ, có người thì 10 hạ, có người thì 20-30 hạ, tức là những người tu lâu. Mà những người tu lâu này đó, thì họ có kinh nghiệm tu, cho nên cái nào họ được, cái nào họ thất. Cho nên trên bước đường tu đó, có những lúc ta được mà có những lúc ta thất. Cho nên chúng ta đảnh lễ các ngài để các ngài chỉ cho, các ngài chỉ cho để mà chúng ta học, học cái kinh nghiệm. Cái này tôi nói không phải là cái kinh nghiệm sống bình thường nữa, mà đây là kinh nghiệm tu, cái này quan trọng. Tức là ở trong trường hạ, cái học kinh nghiệm bình thường kia, bây giờ học cái kinh nghiệm tu mới là chính của ta này. Tức là trên cái bước đường tu của tôi cũng nhờ học kinh nghiệm. Nên học cái kinh nghiệm này nữa. Cái khi mà tôi sang Nhật, tôi tham vấn một số các vị thiền sư về pháp môn tu. Thì lúc bây giờ đã mới được các ngài chỉ dạy cho. Chỉ dạy cho cái này là quan trọng. Thành ra tu làm sao đó mà bảo đảm được sức khỏe tốt. Cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu này, làm sao mà bảo đảm cái sức khỏe mình tốt. Làm việc không biết mệt mỏi, ăn uống thì không cần. Thành ra ăn uống ngủ nghỉ không cần mà được sức khỏe tốt này. Đây là cái việc quan trọng. Người tu người ta nói hơn người thế gian là cho mình. Người thế gian thì ăn uống ngủ nghỉ là chuyện chính, mà bây giờ chúng ta ăn uống ngủ nghỉ không cần mà sức khỏe ta tốt. Học đạo là học. Cho nên đầu tiên quý thầy vô ở chung với nhau rồi, mới vô nhập hạ nữa, mình thấy có thầy tu 5 năm 10 năm rồi mà mới vô thì bị cảm, bị cúng, bị đủ thứ hết, phải không? Các vị này nữa thì ta có tới ta hỏi ta thăm này thôi chứ ta không học được. Nhưng mà ta coi các cái vị nào khỏe thiệt, tu lâu nhưng mà khỏe. Ta nhớ ở đây đó, ở tỉnh xa trung tâm mình đó. Tôi đó là đầu tiên đó là tôi gặp lúc đó Hòa Thượng Giác Nhu ở đây. Ta nhớ Hòa Thượng Giác Nhu ở đây rồi sau này nữa là tôi gặp Hòa Thượng, tôi tự nhiên bây giờ đi Mỹ rồi nè. Hả? À, Hòa Thượng Giáp Phúc. Tên là Hòa Thượng Giáp Phúc đó. Đây cũng là những người chân tu. Và tới cuối cùng bây giờ thì đây tôi gặp Hòa Thượng Giáp Tường. Hòa Thượng Giáp Tường này lớn tuổi nhưng mà khỏe lại. Này có Hòa Thượng này có sức khỏe tốt. Cho nên mấy thầy mới tu nữa thì cứ hỏi những người họ tu sao mà họ có sức khỏe tốt. Để bảo đảm được cái người tu của chúng ta ăn ít ngủ ít mà sức khỏe tốt á, thì chừng đó là tốt. Nên tôi mà được cái sức khỏe tốt để làm đạo thế này là nhờ tôi học cái này. Học ở các hòa thượng trước mà tôi học các hòa thượng khỏe chứ tôi không học các hòa thượng bệnh đâu. Bệnh là tôi không học. Không cái bệnh làm gì? Tôi đã học cái khỏe. Cho nên người Nhật có cái đặc biệt. Cái chuyện tu cái gì chưa nói tới, nhưng mà phải bảo đảm sức khỏe tốt. Sức khỏe là vàng. Nếu không có sức khỏe thì dù có đổ mấy cái bằng cấp đi nữa cũng bỏ. Đây là sự thật. Dù có xây dựng được mấy tòa phù đồ đi nữa là cũng bỏ. Chết rồi thì nó không, bệnh rồi nó không. Cho nên trên bước đường tu chúng ta là phải bảo đảm có được sức khỏe. Cho nên học kinh nghiệm về cái này, về sức khỏe đó là cái trường hợp này chúng ta. Thì bây giờ đó, những người tu mà không chịu học cái kinh nghiệm đó để phạm phải những cái sai lầm rồi đó là chúng ta đau bệnh liên miên đó, thì cái trường hợp này chắc chắn đạo quả chúng ta không thành. Đây là sự thật. Cho nên tôi nói cái kinh nghiệm nhỏ như thế này để bảo đảm sức khỏe nên mấy sư suy nghĩ xem. Thế nên tôi hồi nhỏ tôi mới thọ sa di thôi, thì khi mà thọ sa di đó thì trường hợp này tôi đọc tới cái giới mà không ăn chịu, phải không? Tức là phi thời thực á, tức là chiều không được ăn. Thì mình nghĩ mình thọ giới rồi mà mình ăn thì mình thấy trong lòng nó bất an, như vậy mình phạm giới. Mà phạm giới mình có tu được không? Cho nên nhất định không ăn. Khi thọ giới sa di về thì tôi không ăn chịu không ăn. Cho nên một khoảng thời gian sau tôi bị cái bệnh bao tử mãn tính này. Cứ đau hoài, nó đau lâm râm, đau hoài, khó chịu, khó tu. Bên đây có sư nào mang cái bệnh giống như tôi? Đây là cái việc mà rất là quan trọng trên bước đường tu. Thì lúc bây giờ đó, tôi mới gặp các ông bác sĩ. Ông này không phải ông thầy tu đâu, ông bác sĩ. Tôi mới Đem cái chuyện này tôi hỏi ông ta, thì ông mới nói với tôi thế này. Ông mới nói với tôi, ông nói là chú dù có muốn tu thì tu, nhưng mà những cái kiến thức khoa học á là chú phải biết. Lúc mà tôi mới là sa di thôi, cái kiến thức khoa học cái này rất cần. Cho nên từ chỗ này tôi mới có ý nghĩ là cái kiến thức khoa học để bổ sung cho chuyện tu của mình, đây là cái việc quan trọng. Thì ông ta mới nói, ông đem phân tích nữa tôi nghĩ. Ông mới nói nữa, cái thứ nhất là chú còn quá trẻ, mười mấy tuổi còn quá trẻ. Mà trẻ đó là cơ thể nó đang lớn lên, cơ thể đang phát triển, cho nên nó cần cái chất dinh dưỡng để mà phát triển cơ thể, cái này rất lớn. Mà chú tự hạn chế ăn nữa thì coi chừng chết đấy. Sau này mà nếu bệnh đó là tôi không có chữa đâu. Nói thêm nữa, bệnh không chữa. Đây là cái kinh nghiệm của tôi từ đầu. Tức là bệnh không chữa. Tại vì cái sức trẻ còn đang lớn lên cho nên còn ăn. Nhưng mà không ăn thì sao mà lớn được. Đã ăn chay là nguy hiểm rồi. Theo tôi không muốn cho ăn chay nữa. Mà chú ăn chay nữa thì cái này đã quá rồi. Ăn chay là đã thiếu chất rồi. Mà bây giờ không ăn chiều nữa là chết thôi. Đây là cái chuyện người ta khoa học ta nói. Tức là thiếu dinh dưỡng là chết thôi. Mà trong cái lúc đó chiều không ăn, hỏi là chú có cảm thấy đói không? Tôi nói dạ có, đói. Ông ấy nói thế này, nếu mà chú thấy đói đó là cái dịch gì nó sẽ tiết ra. Nó cái dịch gì tiết ra để mà nó tiêu hóa cái chất béo ở trong thức ăn. Mà bây giờ không có chất béo để cho nó tiêu hóa đó, thì nó sẽ tiêu hóa cái bao tử chú, cho nên chú bị đau là chuyện nó tất yếu rồi. Mấy sư nghe phải không? Tại vì nó cái chất này đó là để tiêu hóa cái chất béo chúng ta ăn vô. Tại trong người chúng ta có chất béo nó cần thiết nhé. Nhưng mà không có chất béo để nó tiêu thì nó quay qua cái bao tử chúng ta nó tiêu. Nếu nó tiêu bao tử chúng ta, nó cứ nó gặm nhấm bao tử chúng ta thì ta bị đau lâm râm như vậy, mãn tính lên. Đấy là sự thật. Đây là cái điều đó. Rồi trong cái lúc đó đó mà khi mà đói như vậy đó, rồi thấy thức ăn hay là nghe cái mùi thức ăn, chú có muốn ăn không? Tôi dạ có. Rồi muốn ăn như vậy đó thì chú có bị chảy nước dãi không? Tôi dạ có. Phải làm sao? Nó nuốt. Ông ấy nói cái nước dãi dùng để tiêu hóa cái chất tinh bột, chất tinh bột mà chú nuốt vô nó không có tinh bột để nó tiêu, nó cũng quay là nó tiêu cái bào tử chú luôn. Mấy sư nghe xem, nói theo kiểu khoa học mới nói. Thật tôi có suy nghĩ, ông này ông nói lạ quá. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên ông ta mới khuyên tôi, ông bảo là về phải nên ăn, phải nên ăn, chứ còn ăn không ăn nữa thì nhất định chết thôi. Thì ông này ông khoa học cũng nói như vậy, không ăn thì chết thôi. Tôi mới đem cái chuyện này về tôi hỏi Hòa Thượng Thiện Hòa. Thành ra Hòa Thượng Thiện Hòa mới dạy tôi thế này. Cái trường hợp đó người xưa cũng có kinh nghiệm, bảo là cơm chiều là thứ hai. Tức là người mà có bị đói, có bị muốn ăn thì phải ăn, chứ không nên cố ăn. Coi như đây là bệnh, tức là bệnh đói. Mình đói tức là bệnh, mà bệnh là phải chữa. Thì trong cái lúc đó mình chữa, chữa bệnh mình là mình thấy mình không bằng giữa tất cả các cái vị tu hành khác, cho nên phải sanh tâm hổ thẹn. Cho nên lúc bây giờ đó là Hòa Thượng mới dạy tôi đó. Nhưng mà khi ăn mình phải sanh cái lòng hổ thẹn, đừng ăn nhiều, ăn một chút thôi để cho nó đừng hư cái bao tử mình, rồi mình lo mình tìm cách mình tu. Đây là cái việc đó. Cho nên trên con đường tu chúng ta đó, ta nhờ các cái bậc cao minh họ chỉ bảo. Nếu không thì chắc chắn là tôi có thể sống tới bây giờ mà tôi học đến đó. Cho nên chỗ này các sư nên học kinh nghiệm của các vị lớn hơn, người ta dạy mình theo. Cho nên lúc bây giờ chúng ta ăn để chữa cái bệnh đói, ăn để chữa cái bao tử chúng ta, chứ không phải là chúng ta tham ăn. Đó là một số những cái kinh nghiệm trên con đường tu thì tôi muốn trao đổi với các sư hôm nay ở đây. Sau này có dịp thì tôi ghé tôi thăm và tôi sẽ nhắc nhở thêm. Xin kính thưa.